Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thu Hằng và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng Giêng 2017. Trung Quốc dự kiến xây một hàng không mẫu hạm thứ ba. Tổng thống Đài Loan ghé Hoa Kỳ trên đường công du Trung Mỹ. Tình báo Hoa Kỳ khẳng định chính Putin đã tìm cách giúp cho ông Donald Trump đắc cử tổng thống. Kính thưa quý vị, báo chí chính thức của Trung Quốc hôm nay cho biết là Bắc Kinh dự kiến sẽ xây một hàng không mẫu hạm thứ ba vào lúc mà nước này đang xây một hàng không mẫu hạm thứ hai với tốc độ nhanh, còn hàng không mẫu hạm thứ nhất thì vừa tiến hành các cuộc tập trận bằng đạn thật ở Biển Đông. Báo điện tử của Nhân dân Nhật Báo hôm nay trích lời một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết, hiện nay hàng không mẫu hạm thứ hai của Trung Quốc đang được đóng. Trong tương lai gần, Hải quân Trung Quốc sẽ trang bị một hàng không mẫu hạm thứ ba có khả năng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và các lợi ích của Trung Quốc trên biển. Quân đội Trung Quốc gần đây khẳng định là tàu sân bay thứ hai của nước này đang được xây với tốc độ nhanh và theo thông tin của báo chí, thì chiếc này dự kiến sẽ được hoàn tất trong năm nay. Trong khi đó, chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung Quốc hiện nay, chiếc Liêu Ninh, vừa tiến hành các cuộc tập trận bằng đạn thật và các chiến đấu cơ tối tân ở vùng Biển Đông, vào lúc mà Bắc Kinh muốn biểu dương lực lượng trước khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ ngày 20 tháng Giêng tới. Chuyên gia quân sự Trung Quốc được tờ Nhân dân Nhật Báo trích dẫn khẳng định rằng mặc dù đội tàu sân bay hiện nay của nước này chưa thể so sánh với các đội tàu sân bay của Mỹ, nhưng trong tương lai quân đội Mỹ sẽ không thể tiếp tục bỏ xa Trung Quốc, bằng chứng là chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ ngày càng bị cắt giảm. Liên quan tới tình hình ở Đông Nam Á và Biển Đông, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm qua đã lên thăm một quân hạm Nga hiện đang neo ở cảng Manila trong khuôn khổ một chuyến thăm hữu nghị 4 ngày của Hải quân Nga. Theo AP, đây là dấu hiệu mới cho thấy quan hệ giữa Manila và Moscow nồng ấm hơn từ khi ông Duterte quyết định quay lưng với đồng minh lâu năm Hoa Kỳ.
Thiếu tướng Hải quân Eduard Mikhailov, Phó Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Nga và Đại sứ Nga Igor Kovaev đã tháp tùng Tổng thống Duterte cùng một số thành viên của chính phủ đi thăm quân hạm chống tàu ngầm Đô đốc Tribu neo đậu tại Manila từ ngày 3 tháng Giêng vừa qua. Sau khi được giới thiệu về nhiều loại trang thiết bị và vũ khí ở trên tàu, Tổng thống Duterte phát biểu xin xích: từ đáy lòng, tôi hy vọng các bạn có thể quay lại đây thường xuyên hơn. Theo thông tin của Reuters, Tổng thống Duterte hy vọng Nga sẽ trở thành đồng minh và người bảo vệ của Philippines. Lời tuyên bố của ông Duterte được đưa ra chỉ một ngày sau khi đại sứ Nga tại Philippines cho biết Moscow sẵn sàng giúp đỡ Manila các loại vũ khí tối tân để trở thành những người bạn thân thiết. Còn về tình hình Biển Đông, theo trang IB Times của Philippines ngày hôm qua, thì Manila hiện muốn hoàn tất các bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông để giảm bớt căng thẳng và muốn bộ quy tắc này mang tính ràng buộc về mặt pháp lý để có thể giải quyết các tranh chấp bằng con đường ngoại giao.
Pháp và Nhật chống việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Hai nước Pháp-Nhật sẽ chia sẻ tiếp liệu và dịch vụ quốc phòng, đồng thời tuyên bố chống lại việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Đó là nội dung cuộc họp tại Paris ngày hôm qua giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao của hai nước. Cuộc họp 2+2 lần thứ ba giữa hai nước quy tụ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Tomomi Inada, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian và Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault. Trong bản tuyên bố chung sau cuộc họp ở Paris, các bộ trưởng của Pháp và Nhật tuyên bố chống lại mọi hành động đơn phương có thể gây căng thẳng ở Biển Đông, ám chỉ đến những hoạt động bồi đắp đảo và các hoạt động khác của Trung Quốc nhằm áp đặt chủ quyền của họ lên vùng biển này. Các bộ trưởng của hai nước đồng ý sẽ mở đàm phán để đạt đến một hiệp định về việc chia sẻ tiếp liệu và dịch vụ quốc phòng. Cụ thể là quân đội Pháp và lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ cung cấp cho nhau các hàng tiết liệu như nước và lương thực và các dịch vụ như vận chuyển thiết bị và sửa chữa. Tokyo hiện đã có những hiệp định như vậy với Hoa Kỳ và Úc và đang thương lượng các hiệp định tương tự với Anh và Canada trong nỗ lực nhằm mở rộng hợp tác quốc phòng với các nước khác. Liên quan tới quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, hôm nay Tổng thống Thái Anh Văn rời Đài Loan để đi công du Trung Mỹ và trên đường đi bà sẽ ghé qua Hoa Kỳ. Một chuyến đi chắc chắn sẽ được Trung Quốc theo dõi chặt chẽ do Bắc Kinh rất bực tức về cú điện thoại mà bà đã gọi cho Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump trong tháng 12 vừa qua. Trọng tâm của chuyến công du kéo dài 9 ngày của Tổng thống Thái Anh Văn là thúc đẩy quan hệ giữa Đài Bắc với các đồng minh của Đài Loan ở vùng Trung Mỹ, nhưng mọi người chỉ chú ý đến chặng ghé qua Hoa Kỳ, vì đã có tin đồn là bà Thái Anh Văn sẽ nhân dịp này tiếp xúc với Tổng thống tân cử Donald Trump và ekip của ông. Cuối tuần này, bà Thái Anh Văn sẽ quá cảnh ở Houston và cuối tuần tới sẽ bay về Đài Bắc qua ngõ San Francisco. Khi được hỏi là bà có sẽ gặp ai trong chính quyền Donald Trump hay không, Tổng thống Đài Loan chỉ trả lời, quá cảnh là quá cảnh. Bản thân ông Donald Trump dường như cũng đã loại trừ khả năng gặp gỡ bà Thái Anh Văn nhân dịp này, còn văn phòng Tổng thống Đài Loan và Bộ Ngoại giao Đài Loan thì từ chối cung cấp chi tiết về chặng ghé Hoa Kỳ của Tổng thống Thái Anh Văn. Bắc Kinh đã rất bực tức về vụ Tổng thống Đài Loan tháng 12 vừa qua gọi điện thoại chúc mừng Tổng thống tân cử Donald Trump, và ông Trump đã chấp nhận điện đàm với lãnh đạo Đài Loan, phá vỡ chính sách mà Washington vẫn thi hành từ nhiều thập niên qua, đó là chỉ công nhận một nước Trung Quốc duy nhất. Sau cuộc điện thoại nói trên, Bắc Kinh đã gia tăng các cuộc tập trận gần Đài Loan để biểu dương lực lượng, và có tin đồn là hàng không mẫu hạm Liêu Ninh có thể sẽ đi qua eo biển Đài Loan trong thời gian hoặc ngay sau chuyến công du của Tổng thống Thái Anh Văn. Trung Quốc cũng đã yêu cầu Washington cấm lãnh đạo Đài Loan bay qua không phận Hoa Kỳ. Liên quan tới tình hình Việt Nam, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn đang làm thêm một đường băng mới, hai nhà ga chờ và một số vị trí đổ máy bay. Dự án nâng cấp này nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng của cảng hàng không hiện có lượng khách lớn nhất ở Việt Nam, từ 40 đến 50 triệu lượt khách mỗi năm.
Hôm nay, trang Nikkei của Nhật trích thông tin của Cơ quan Hàng không Dân dụng Việt Nam cho biết chính phủ đã bật đèn xanh cho dự án trên sau khi Bộ Quốc phòng chấp nhận rút một số hoạt động ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất cũng như ở các sân bay quốc tế Nội Bài và Đà Nẵng. Trước mắt, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có thêm một đường băng và các chỗ đỗ máy bay để tăng khả năng tiếp nhận hành khách hàng năm, theo thẩm định sẽ đạt mức 38 triệu lượt khách từ nay đến năm 2019. Trước đó đã diễn ra một cuộc tranh luận về 21 hectare đất đai được quân đội sử dụng làm khu vực huấn luyện bay từ năm 1975 và 157 hectare khác được một công ty thuộc quân đội biến thành sân golf vào năm 2005. Việc phát quang khu vực dự án sân bay quốc tế Long Thành cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50 km đã được tiến hành, song phải chờ đến năm 2020 sân bay này mới đi vào hoạt động. Vì vậy, công luận đã gây sức ép để quân đội giao lại các khu đất trên cho hoạt động hàng không dân dụng của sân bay Tân Sơn Nhất. Theo tình báo Mỹ, chính điện Kremlin đã tìm cách làm suy yếu ứng cử viên dân chủ Hillary Clinton và đã giúp cho ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Trong một báo cáo đã được lược bớt những phần thuộc về bí mật tình báo được công bố vào ngày hôm qua, ba cơ quan điều tra là Cục Điều tra Liên bang FBI, Cơ quan Tình báo Trung ương CIA và Cơ quan An ninh Quốc gia NSA khẳng định Tổng thống Putin và Chính phủ Nga đã có thái độ thiên về ông Donald Trump nên đã cố gắng giúp gia tăng các cơ may đắc cử cho nhà tỷ phú New York và cố làm mất uy tín của bà Clinton. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pouté gửi về bài tường trình.
Đối với các cơ quan tình báo Mỹ, không còn nghi ngờ gì nữa, đích thân Tổng thống Putin đã ra lệnh tiến hành một chiến dịch gây ảnh hưởng nhằm khiến cho bà Hillary Clinton thất cử hơn là giúp cho ông Donald Trump giành chiến thắng. Lý do là vì lãnh đạo Điện Kremlin không tha thứ việc cựu Ngoại trưởng Mỹ đã tổ chức các cuộc biểu tình chống ông vào cuối năm 2011, đầu năm 2012. Theo bản báo cáo nói trên, nước Nga hiện vẫn tiếp tục các hoạt động tinh tặc ở Hoa Kỳ, và Moscow sẽ mở rộng các hoạt động đó sang những nước mà sắp tới đây cũng sẽ tổ chức bầu cử, trên cơ sở những bài học rút ra từ chiến dịch tấn công tinh tặc vào nước Mỹ. Về phần ông, Donald Trump đã nhận được bản báo cáo đầy đủ của bốn lãnh đạo chủ chốt ngành tình báo Mỹ, trong đó có CIA và FBI. Theo Phó Tổng thống tân cử Mike Pence, cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ giữa ông Trump với các lãnh đạo tình báo Mỹ đã mang tính xây dựng. Thế nhưng trong một thông cáo, ông Donald Trump vẫn không đồng ý với những lời tố cáo nước Nga do các chuyên gia tình báo đưa ra. Ông không chấp nhận bị người ta cho là đã đắc cử nhờ sự trợ giúp của Moscow. Thật ra thì báo cáo của các cơ quan tình báo nói rõ là Nga đã không tác động đến hệ thống bầu cử của Mỹ. Tuy vậy, sau cuộc họp nói trên, ông Donald Trump đã yêu cầu ekip của ông là trong vòng 3 tháng sau khi ông nhậm chức tổng thống là phải đệ trình cho ông một kế hoạch nhằm chặn đứng các vụ tấn công tinh tặc. Tổng thống tân cử Hoa Kỳ cũng bày tỏ sự tôn trọng của ông đối với giới nhân viên tình báo Mỹ.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Thêm một lần nữa, nước Mỹ chìm trong tang thương sau vụ xả súng ngày hôm qua ở sân bay quốc tế bang Florida. Một thanh niên đã nã súng vào đám đông khiến 5 người chết, 8 người bị thương. Một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ cho AFP biết đã nhận dạng được thủ phạm. Esteban Santiago, người Puerto Rico, 26 tuổi, sinh ở bang New Jersey, là một cựu quân nhân Mỹ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Puerto Rico và Alaska. Thủ phạm từng tham chiến tại Iraq từ tháng 4 năm 2010 đến tháng 2 năm 2011 và rời quân ngũ vào tháng 8 năm ngoái. Theo thông tin viên của RFI, thủ phạm đến sân bay ở bang Florida vào đầu giờ chiều ngày hôm qua trên chuyến bay từ Ansora, bang Alaska. Sau khi lấy chiếc túi có chứa vũ khí được gửi hợp pháp từ lúc đi, Esteban Santiago đi vào nhà vệ sinh để nạp đạn, sau đó ra ngoài và liên tục xả súng vào các hành khách hoảng hốt tìm chỗ nấp. Khi hết đạn, thủ phạm bỏ súng và đi thẳng đến một nhân viên an ninh mà không hề kháng cự. Hiện thủ phạm 26 tuổi này đang bị cảnh sát địa phương và FBI thẩm vấn. Dù chưa rõ động cơ gây án của thủ phạm, song ít nhất chính quyền có thể loại trừ khả năng hành động khủng bố.
Còn về vụ khủng bố ở Berlin tháng 12 vừa qua, Anis Amri, người được cho là tác giả của vụ khủng bố này, dường như đã mua ở Thụy Sĩ khẩu súng được dùng để bắn chết tài xế Ba Lan kiếp xe. Đó là thông tin của kênh truyền hình Đức ZDF tối qua. Theo ZDF, thanh niên người Tunisia 24 tuổi này đã từng ở Thụy Sĩ trong thời gian dài và rất có thể đã mua tại đây khẩu súng Arma do Đức sản xuất. Sau khi dùng xe tải đâm vào một đám đông tại chợ Noel ở Berlin ngày 19 tháng 12, khiến 12 người chết và hàng chục người bị thương, Amri đã trốn khỏi nước Đức, đi ngang qua Hà Lan, Pháp trước khi đến Ý. Tại Milan, hung thủ đã dùng khẩu súng Arma bắn bị thương một cảnh sát Ý trước khi bị bắn chết sáng sớm ngày 23 tháng 12. Theo cảnh sát Ý, khẩu súng nói trên cũng chính là khẩu súng mà Amri đã dùng để giết chết tài xế Ba Lan của chiếc xe tải được sử dụng để gây án. Viện Công tố Liên bang Thụy Sĩ hiện chưa xác nhận thông tin của đài ZDF, nhưng thứ Tư vừa qua họ đã mở điều tra về những mối liên hệ mà Anis Amri có thể có ở Thụy Sĩ.
Liên quan đến tình hình Syria, Nga, đồng minh thân cận nhất của chế độ Tổng thống Bashar al-Assad, ngày hôm qua đã thông báo giảm bớt lực lượng quân sự tại Syria vào lúc mà lệnh hưu chiến mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được vào tuần trước tiếp tục bị vi phạm. Từ Moscow, thông tin viên RFI Etienne Bush giải thích.
Le ministère de la Défense a commencé à réduire les forces militaires.
Phát biểu với báo chí Nga ngày hôm qua, tham mưu trưởng Valery Gerasimov khẳng định Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu giảm bớt lực lượng quân sự triển khai tại Syria. Quyết định này đã được Tổng thống Vladimir Putin nêu lên ngày 29 tháng 12, vào lúc ông thông báo một thỏa thuận ngừng bắn do Thổ Nhĩ Kỳ và Nga hậu thuẫn được áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ Syria. Đầu tiên sẽ là đội tàu của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ rời khỏi khu vực. Vì theo nhận định của ông Andrei Kartopalov, chỉ huy các lực lượng Nga tại Syria, các mục tiêu đã đạt được. Đội tàu sân bay này neo đậu ở Địa Trung Hải từ tháng 11 2016. Những chiếc oanh tạc cơ thuộc lực lượng này đã tham gia tấn công hỗ trợ cho quân đội Syria. Từ giờ trở đi, Moscow muốn thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình. Tiến trình này sẽ bắt đầu trong tháng Giêng 2017 tại Astana, thủ đô của Kazakhstan. Nhưng trên thực địa, thỏa thuận ngừng bắn vẫn rất mong manh, và các nhóm quân nổi dậy thì vẫn từ chối tham gia đàm phán.
Etienne Bush, Moscow, RFI.
Còn tại Brazil, ít nhất 33 tù nhân đã bị giết chết vào sáng ngày hôm qua trong vụ bạo động xảy ra tại một nhà tù ở bang Romero, miền nam đất nước. Theo chính quyền, không hề có nổ súng, các tù nhân bị đâm chém bằng các vật dụng sắc nhọn hoặc bị thiêu sống. Để đối phó với tình hình bạo động ngày càng gia tăng ở các nhà tù, chính quyền của Tổng thống Brazil Temer đã công bố một kế hoạch an ninh mới. Từ Rio de Janeiro, thông tin viên RFI François Cardona cho biết thêm chi tiết.
Le secrétaire à la justice de l'État de Roraima a estimé que...
Bộ trưởng Tư pháp bang Roraima cho biết là các tù nhân gây ra bạo động và giết người này là thành viên của PPC, một băng nhóm tội phạm hình sự lớn mạnh nhất ở Brazil, đến từ Sao Paulo, thủ phủ kinh tế của nước này. Băng nhóm PPC thống trị đường dây buôn lậu ma túy ở Brazil và đang tìm cách bành trướng địa bàn hoạt động từ nhiều tháng nay. Các tù nhân đã bị một băng nhóm tội phạm đối địch giết chết trong vụ bạo động cách đây vài ngày ở nhà tù Manaus, chính là thành viên của băng nhóm PPC này. Để đối đầu với tình trạng bạo động trong nhà tù, chính quyền của Tổng thống Temer đã đưa ra một kế hoạch an ninh quốc gia nhằm hiện đại hóa, giảm tải và kiểm soát được tốt hơn các nhà tù. Ở bang Amazonia, các nhà tù bị quá tải ở mức cao nhất so với các bang khác. Số tù nhân bị giam trong tù nhiều gấp 3 lần số chỗ trong nhà tù theo quy định. Các tổ chức nhân quyền chỉ trích tình trạng này và gọi đây là một thảm họa. trong một thông cáo, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cáo buộc nhà chức trách Brazil đã thiếu quan tâm và yêu cầu chính quyền tôn trọng quyền cơ bản của các tù nhân. Tại Brazil, tù nhân thường không có luật sư và thường phải chờ nhiều năm mới được đưa ra xét xử.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Tại Sri Lanka, người biểu tình phản đối dự án của Trung Quốc bị tấn công. Đoàn người diễu hành ngày hôm nay chủ yếu là các nhà sư và người dân ở các làng bị trưng dụng đất đai để phục vụ cho dự án khu công nghiệp mà Trung Quốc đóng vai trò quan trọng. Cảnh sát đã can thiệp và giải tán cuộc đụng độ, song buổi lễ khánh thành khu công nghiệp trên đã phải dừng lại vì sự kiện đó. Trước đó, chính phủ Sri Lanka đã ký một thỏa thuận khung nhượng quyền sử dụng cảng Hambantota trong vòng 99 năm cho một tập đoàn của Trung Quốc, chiếm đến 80% số vốn. Một khu công nghiệp được xây dựng ngay bên cạnh khu cảng này và các công ty Trung Quốc được mời đến xây dựng nhà máy.
Về Thổ Nhĩ Kỳ, trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ đảo chính bất thành vào tháng 7 2016, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ lại cách chức cho thôi việc thêm hơn 6.000 cảnh sát, công chức Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và nhân viên các bộ khác. Người Thổ Nhĩ Kỳ sống tại nước ngoài nếu bị nhà chức trách triệu tập mà không quay về nước để trình diện trong thời hạn 3 tháng thì cũng có thể bị tước quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn 80 hiệp hội bị cáo buộc có hoạt động ảnh hưởng tới an ninh nhà nước cũng đã bị chính quyền đóng cửa.
Trên lĩnh vực kinh tế, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc mất gần 320 tỷ đô la trong năm 2016. Lượng dự trữ ngoại tệ Trung Quốc được đánh giá là lớn nhất thế giới đã rơi xuống còn 3.011 tỷ đô la vào cuối tháng 12 năm ngoái. Như vậy, giảm liên tiếp trong vòng 6 tháng. Theo thống kê của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, nguyên nhân là do giá trị của đồng nhân dân tệ sụt giảm ở mức thấp nhất kể từ 8 năm trở lại đây. Và lý do thứ hai là trong bối cảnh nền kinh tế phát triển chậm, nhiều tỷ phú của Trung Quốc chuyển hướng đầu tư ra nước ngoài. Chính phủ Trung Quốc đã thắt chặt nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn chảy vốn, kể cả việc giới hạn số đầu tư ra nước ngoài bị cho là khả nghi.
Còn quân đội Hoa Kỳ hôm qua thông báo rằng mùa xuân tới, 300 lính thủy quân lục chiến sẽ được triển khai trở lại tại tỉnh Helmand, miền Tây Nam Afghanistan, nơi mà Mỹ tiến hành cuộc chiến chống khủng bố nhưng chưa giành thắng lợi. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương, sau đó là tạp chí âm nhạc của Hoa Diệu nói về Mozart, và cuối cùng là phần phát lại tạp chí văn hóa của Thu Hằng nói về chợ nổi đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long có phải đang dần mai một. Còn bây giờ là phần điểm tuần báo do Thủy My phụ trách.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, trang bìa số báo đầu năm dương lịch của Courrier International chạy tựa lớn 2017, năm của mọi hiểm nguy, phía dưới là những câu hỏi: châu Âu đi về hướng tan rã, Đông Tây một danh ca mới, Trung Quốc mối họa của Trump, góc trái thùng thư châu Âu đang bốc cháy, những cánh tay chưa lên hút hoảng, bên phải bà Angela Merkel cầm bình chữa lửa, Donald Trump, Vladimir Putin, Bashar al-Assad đứng ngoài quan sát, Tập Cận Bình ranh mãnh từ phía sau dùng kéo cắt tóc ông Trump. Hình vẽ minh họa của hồ sơ bên trong cho thấy tổng thống tân cử Mỹ không mặc quần áo nhưng đeo giải băng chéo như hoa hậu, với con số 2017 đang tiến bước trên một con đường âm u. Cuối đường là vầng sáng Happy New Year, nhưng hai bên là những nhân tố chính cho 2017. Kim Jong-un, Putin, Tập Cận Bình, tổ chức nhà nước Hồi giáo đang giơ đao kiếm súng ống đe dọa. Nhìn chung, các tạp chí Pháp tuần này thiên về chủ đề văn hóa xã hội. L'Express chạy tựa trang nhất, hành trình Odyssey của nước Pháp. Hồ sơ của tờ báo dựa trên cuốn sách Lịch sử thế giới của nước Pháp cùng nhiều tác giả cho Patrick Bouchon tập hợp. Le Point dành trang nhất cho Tình trạng sa sút, tựa đề cuốn sách kia sốc của triết gia Pháp Michel Onfray với câu hỏi liệu nền văn minh của chúng ta sẽ biến mất hay không. Trên lĩnh vực chính trị, tuần báo Love đăng ảnh cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron trên nền đen với dòng tựa Những bí mật của Macron.
Liên quan đến Việt Nam, Courrier International có bài viết Blogger một nghề nguy hiểm của tác giả Khao Sốt từ Bangkok sau khi gặp gỡ các cây bút đối lập. Theo tác giả, chính quyền Việt Nam tiếp tục cuộc chiến không nghỉ ngơi chống lại những ai dám lên tiếng chỉ trích.
Bài báo mở đầu bằng việc mô tả cảnh tượng 20 nhân viên an ninh xuất hiện trước một trường mẫu giáo, bắt đi ông Phạm Chí Dũng ngay trước mắt các phụ huynh, giáo viên và các em học sinh. Và đây chỉ là một trong ba vụ câu lưu tùy tiện mà ông Dũng, 50 tuổi, là mục tiêu trong năm 2015. Mỗi lần như vậy, ông bị thẩm vấn nhiều tiếng đồng hồ, chịu áp lực tâm lý. Người ta muốn ông thú nhận một tội phạm mà tại đa số các nước là một quyền con người. Nhà báo tự do này than thở, họ cư xử cứ như tôi là một kẻ khủng bố. Theo tác giả, Phạm Chí Dũng là một trong những blogger đối lập tích cực nhất tại Việt Nam. Ông không chấp nhận việc nhà nước kiểm soát báo chí và thách thức các luật lệ hà khắc đang cấm đoán mọi việc chỉ trích chính quyền. Là đảng viên Cộng sản từ 30 năm, ông Dũng cũng như một số người khác bị thất sủng và bị giam cầm 7 tháng vào năm 2012 cho những phát biểu tự do của mình, nhưng không vì thế mà ông im tiếng. Sau khi được trả tự do, ông tiếp tục chỉ ra những sai sót của nhà nước. Phạm Chí Dũng trở thành người đồng sáng lập và chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam với mục tiêu tố cáo các vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản. Cho đến nay, hội đã nêu ra nhiều xì căng đan lạm dụng quyền lực, nhà đất và tham nhũng có liên quan tới đảng. Trang web Việt Nam Thời báo bị chặn ở Việt Nam phải thông qua proxy. Gần đây đã lên án vụ bắt giữ hai blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Hồ Văn Hải bị truy tố vì tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88. Hồi tháng 9, Tòa án Hà Nội cũng đã bác kháng cáo của blogger Nguyễn Hữu Vinh, tức Ba Sàm, và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy bị kết án 5 năm tù vì lạm dụng tự do dân chủ và chống chính quyền. Tác giả bài báo chuẩn lời nhà báo Phạm Chí Dũng nhấn mạnh, sở dĩ có nhiều vụ bắt bớ vào cuối năm là vì công an muốn có thành tích. Tuy nhiên, cũng theo ông Dũng, ngọn gió đổi thay đang thổi đến. Lo sợ nổi dậy, chính quyền tỏ ra cứng rắn hơn trước những người chỉ trích chế độ, nhưng trấn áp chỉ làm cho người ta thêm hăng hái bảo vệ tự do ngôn luận. Khát vọng dân chủ rất mạnh mẽ trong khi nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, tham nhũng hoành hành. Bài viết cũng nhắc đến Lê Công Định, cựu luật sư 48 tuổi, bị bắt vì tội tuyên truyền chống nhà nước cùng với 4 nhà tranh đấu khác. Ông Định kể, ông bị lãnh án 5 năm tù, nhưng nhờ áp lực quốc tế, ông được phóng thích trước hạn 1 năm và bị quản chế 3 năm. Ông than phiền là bị theo dõi mỗi khi ra khỏi nhà, còn ông Dũng cho biết ông thường xuyên bị giám sát. Các blogger phải đấu tranh ngay trong nước, nhà nước cho rằng quá nguy hiểm nếu để họ xuất cảnh. Bài báo nhắc đến một trong những xì căng đan tệ hại nhất gần đây là vụ nhà máy thép Formosa xả chất thải hóa học độc hại làm cho cá chết hàng loạt trên hàng trăm km bờ biển miền Trung hồi tháng 4, đã nổ ra những vụ biểu tình chống Formosa Practice Cup. Chính quyền không ngăn cản nổi, nhưng không muốn các blogger liên tục đề cập đến để tránh khả năng phong trào lan rộng hơn. Để kết luận, bài báo cho biết, mặc dù bị ngăn trở, các blogger Việt Nam vẫn tỏ ra lạc quan về phong trào đấu tranh. Theo tác giả Lớp San Dundup Sapa Subirana, ông Phạm Chí Dũng vẫn tin rằng hội của ông sẽ được nhà nước công nhận và sẽ được phép hoạt động. Ông thổ lộ, có lẽ vào năm 2017, chúng tôi muốn trở thành một diễn đàn tự do ngôn luận, khởi đầu cho một xã hội dân sự tích cực, vốn rất cần thiết cho Việt Nam trong tương lai.
Quý thính giả đang theo dõi Mục Điểm Tuần báo của đài RFI.
Quay lại với những dự báo cho năm 2017, hầu như không tuần báo nào tỏ ra lạc quan. Trong bài sơ luận mang tựa đề Bão tố trên Thái Bình Dương, Lưu Quang nhận định ông Donald Trump quyết định làm Trung Quốc phải quy phục, nhưng Bắc Kinh lại không hề thiếu đạn dược trên mặt trận kinh tế.
Khi tranh giành vị trí đại cường số một thế giới, một sự cố nào đó rất có thể dẫn đến xung đột và bão tố sẽ ập đến Thái Bình Dương, trung tâm của thế kỷ 21.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, trong hồ sơ tuần này, Courrier International dịch lại bài viết của tờ báo kinh tế Sunpo ở Hồng Kông với câu hỏi liệu Bắc Kinh có thích ứng được với sự thất thường của ông Trump hay không? Tân Tổng thống Mỹ dường như muốn đặt lại vấn đề nguyên trạng về Đài Loan, và trước cú đòn bất ngờ này, ngành ngoại giao Trung Quốc sẽ phải học cách phân biệt giữa những phát biểu nghiêm túc và tuyên bố vung vít.
Có lẽ dưới mắt nhà tỷ phú, tất cả đều là trò chơi thương mại có thể mặc cả được. Nhưng đối với Bắc Kinh, Đài Loan là nguyên tắc bất chi bất dịch, không thể nhượng bộ. Tuy sau đó phát ngôn viên Nhà Trắng đã chữa cháy, nhưng theo tờ báo, cần chú ý đến một khía cạnh khác trong tính cách của ông Trump, nói đi rồi nói lại. Ông dễ dàng nói ngược lại với tuyên bố trước đó của mình và thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Khi hiểu được chính sách một nước Trung Hoa là không thể thương lượng, chắc là ông sẽ điều chỉnh lại. Hiện chưa chính thức bước vào Nhà Trắng, Donald Trump càng dễ quay ngược 180 độ hơn. báo chí nhà nước ở Hoa Lục kêu gọi Bắc Kinh lao vào một cuộc chiến không khoan nhượng với Donald Trump. Bắc Kinh còn phải thích ứng với ngôn ngữ của vị tổng thống mà tờ báo gọi là khực khùng này. Qua việc phân biệt chính xác lúc ông Trump nói nghiêm túc với lúc nói không suy nghĩ, hầu có phản ứng thích hợp để tránh lãng phí đạn dược và tình hình diễn biến xấu đi.
Bài viết Trump, Nga và Trung Quốc của Hoàn Cầu Thời báo được Courrier International trích dịch, tờ báo nổi tiếng hiếu chiến này cho thấy ông Trump bắt đầu làm Bắc Kinh phải lo lắng.
Tờ báo cho biết, dư luận Trung Quốc lo ngại rằng sự cải thiện quan hệ Nga-Mỹ sẽ bất lợi cho quan hệ Trung-Mỹ. Tuy nhiên, tờ báo khẳng định, Nga và Mỹ sẽ vấp phải những nghịch lý về cơ cấu quan trọng như hồ sơ Ukraine, việc tăng cường lực lượng NATO ở Đông Âu và biển Baltic.
Nhìn từ góc độ châu Âu, nhà bình luận Christian Makarian của tuần báo L'Express tỏ ra lo âu về sự cố nghiêm trọng của phương Tây. Tác giả nhận định, chúng ta đang chứng kiến sự lên ngôi trên trường quốc tế của các chế độ độc tài, vốn không có cùng lý tưởng chung về thế giới, hết lời dẫn.
Bối cảnh đầu năm 2017 không thấy dấu hiệu gì tốt đẹp. Ở Mỹ, ông Barack Obama trong những ngày cuối nhiệm kỳ cố gắng ngăn trở Donald Trump. Tại châu Âu, các nhà lãnh đạo lần lượt rơi rụng hoặc đang gặp khó khăn đáng kể. Trong tình hình đó, nổi lên những chính phủ và lãnh đạo cứng rắn, chẳng hạn như Vladimir Putin và ông Recep Erdogan, mới cách đây một năm là kẻ thù, nhưng nay lại bắt tay nhau chống lại Mỹ và châu Âu. Những vụ hợp tác vì lợi ích trước mắt như thế làm thay đổi sự cân bằng trên thế giới. Ví dụ điển hình là nghị quyết Liên Hiệp Quốc về ngưng bắn tại Syria là sản phẩm của thỏa hiệp Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran. Đây là lần đầu tiên có được một thỏa hiệp về Trung Đông, nhưng cả Mỹ và châu Âu lại vắng mặt, thậm chí phe Ả Rập cũng không được tham dự. Tác giả kết luận, như vậy năm 2017, các dân tộc tự do cần phải giữ vững tinh thần.
Tương tự, tác giả Rafael Grossman trên tuần báo Lopes băn khoăn, châu Âu sẽ trở thành người lớn hay không? Đó là thử thách to tát của năm 2017.
Kể ra, cùng bối cảnh u ám, từ Brexit đến Aleppo sụp đổ, bài viết nói thêm, bầu cử Mỹ bất chợt mang lại một ánh sáng của ngày tận thế. Bị kẹt giữa Donald Trump và Vladimir Putin, châu Âu không có cách nào khác là khẳng định mình, không còn được chiếc dù Mỹ che chở, đứa trẻ châu Âu có quyết định lớn lên hay không. Theo tác giả, cần khẩn cấp thành lập các cơ quan tư pháp, cảnh sát châu Âu, lập chính phủ kinh tế, bầu tổng thống châu Âu, theo phương pháp phổ thông đầu phiếu, lập cộng đồng quốc phòng châu Âu. Khi mà tổng thống Mỹ lại không còn tin vào NATO, thì đây không phải là một chọn lựa mà là sự cần thiết và cũng có thể là cơ hội.
Quay lại với chính trị Trung Quốc, trong bài Năm chọn lựa, tuần báo The Economist cho rằng, trong 20 năm qua, các lãnh đạo ở nước này luôn được bàn bạc để chọn trước trên thượng tầng Đảng Cộng sản, nhưng năm 2017 thì khác hẳn.
Nếu các quy định bất thành văn xưa nay được tôn trọng, thì trong Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, vào khoảng tháng 10-11 năm nay, 5/7 ủy viên thường trực Bộ Chính trị và 4/11 ủy viên Quân ủy Trung ương sẽ về hưu. Tổng bí thư đảng không làm quá 2 nhiệm kỳ, ủy viên Bộ Chính trị không quá 68 tuổi. Tiến trình tuy rườm rà nhưng bảo đảm một sự chuyển đổi thế hệ êm thấm. Tuy nhiên, có vẻ như Tập Cận Bình làm ngơ khái niệm lãnh đạo tập thể bằng cách tập trung quyền lực trong tay mình hơn cả Mao Trạch Đông trước đây. Theo nhiều lời đồn đãi, ông Tập không muốn rút lui vào hậu trường khi kết thúc nhiệm kỳ năm 2022. Có thể không còn là chủ tịch nước, nhưng tiếp tục làm tổng bí thư. Nếu phá vỡ tiền lệ, ông Tập có thể tại vị lâu hơn, nhưng khởi đầu cho một hệ thống chính trị mang nặng dấu ấn cá nhân hơn và bất ổn hơn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc dự kiến xây một hàng không mẫu hạng thứ 3. Tổng thống Đài Loan ghé Hoa Kỳ trên đường công du Trung Mỹ. Tình báo Mỹ khẳng định chính Putin đã tìm cách giúp Donald Trump đắc cử Tổng thống. Mở đầu phần 2 của chương trình là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn.
Thưa quý vị, hôm nay RFI xin mời quý vị đón nghe tạp chí Thế giới đó đây, số đầu tiên của năm 2017 với các chủ đề chính: Điện ảnh Trung Quốc, giấc mơ xoán ngôi Hoa Kỳ chưa thành sự thật, Mên Kampf của Hitler, một trong những cuốn sách bán chạy nhất ở Đức. Israel, vô địch thế giới về sản xuất nước ngọt nhân tạo. Ấn Độ, các ngôi sao lên tiếng sau khi nhiều phụ nữ bị tấn công tình dục trong đêm giao thừa. Điện ảnh Trung Quốc, giấc mơ xoán ngôi Hoa Kỳ chưa thành sự thật. Ngày 2 tháng 1 vừa qua, Cơ quan Quản lý Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc cho biết, trong khi doanh thu của các rạp chiếu phim của nước này vào năm 2015 tăng tới 48%, thì con số này chỉ tăng có 3,7% vào năm 2016. Với tỷ lệ tăng trưởng thấp như vậy, điện ảnh Trung Quốc vẫn chỉ đứng thứ hai thế giới, chứ chưa thể vượt lên trên Hoa Kỳ để dẫn đầu thế giới như mong muốn của nhà chức trách. Năm 2016, không một bộ phim điện ảnh nào của Trung Quốc được giới phê bình điện ảnh cũng như công chúng đánh giá cao. Thêm vào đó, kinh tế trì trệ, các rạp phim cũng không còn nhiều chương trình khuyến mại giá vé như trước đây. Tất cả những điều này khiến nhiều người không còn mặn mà với phim ảnh. Tỷ lệ tăng trưởng thấp như vậy cũng có thể được giải thích phần nào là do cuộc chiến của nhà chức trách Trung Quốc chống nạn gian lận của các nhà phát hành hoặc các rạp chiếu phim. Trước đây, một số hãng phim hoặc rạp chiếu phim tìm cách tăng danh tiếng bằng cách thổi phồng doanh thu từ bộ phim, thậm chí tự mua vé để đánh lừa công chúng là bộ phim thu hút được rất nhiều khán giả. Tuy nhiên, nếu tính theo số rạp phim, số phòng chiếu phim thì có lẽ Trung Quốc đã vô địch thế giới, đứng trên cả Mỹ. Tính đến cuối năm 2016, Trung Quốc có tổng cộng 41.000 phòng chiếu phim. Còn theo thống kê vào tháng 5 năm 2016, Hoa Kỳ có 40.725 phòng chiếu. Trong khi số rạp phim ở Hoa Kỳ không tăng nhiều, thì tính trung bình, vào năm 2016, ở Trung Quốc mỗi ngày có thêm 27 phòng chiếu phim, so với con số 10 phòng chiếu một ngày trong suốt 5 năm gần đây. Mein Kampf của Hitler, một trong những cuốn sách bán chạy nhất ở Đức. Mein Kampf, tạm dịch là Cuộc tranh đấu của tôi, là tiêu đề cuốn sách do nhà độc tài Adolf Hitler viết năm 1924-1925, trong thời gian bị cầm tù do đảo chính bất thành. Cuốn sách giới thiệu hệ tư tưởng của Hitler, nền tảng của Đức Quốc xã, đó là sát nhập các nước láng giềng để dành thêm không gian sống cho người Đức và truyền bá lòng hận thù người Do Thái. Cuốn sách được tái bản lần cuối cùng vào năm 1945 dưới thời Đức Quốc xã. Từ sau khi Đức Quốc xã thua trận, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, cuốn sách thuộc quyền quản lý của chính quyền thành phố Bayek, và trong suốt 70 năm, Bayek luôn phản đối việc cho tái bản cuốn sách này. Vào tháng 1 năm 2016, lần đầu tiên kể từ sau năm 1945, cuốn sách được tái bản, nhưng với 3.500 mục chú giải của các nhà sử học, nhằm tránh mọi hiểu lầm và tránh cho cuốn sách bị dùng vào mục đích tuyên truyền cho chủ nghĩa phát xít. Ban đầu, Viện Lịch sử Đương đại Munich chỉ cho xuất bản 4.000 cuốn. Nhưng sau một năm, cuốn sách với chú thích của giới chuyên môn đã được tái bản tới 6 lần, một thành công ngoài sức tưởng tượng của Viện Lịch sử Đương đại Munich. Với 85.000 bản đã được bán ra trên thị trường, Mein Kampf đã trở thành một trong số những ấn phẩm bán chạy nhất tại Đức. Từ Berlin, thông tín viên RFI Pascal Thibault cho biết.
2000 pages, 5 kilos, un texte original peu lisible et 3500 notes.
Cuốn sách dày 2000 trang, nặng 5 kg với những dòng chữ viết rất khó đọc, kèm theo 3500 mục chú thích khô khan của các nhà sử học, tất cả với giá chỉ vỏn vẹn 59 euro. Cuốn sách thu hút sự chú ý của rất nhiều thư viện và các chuyên gia nhưng lại không thu hút được nhiều độc giả. Tuy nhiên, ấn bản Mein Kampf với chú giải của giới sử học được xuất bản cách đây một năm đã lọt vào danh sách của tạp chí Der Spiegel trong suốt 20 tuần về các cuốn sách bán chạy nhất. Các tác giả của ấn bản này, các sử gia của Viện Lịch sử Đương đại thành phố Munich, không bao giờ nghĩ rằng chỉ trong một năm mà có thể bán được tới 85.000 bản. Theo giải thích của Viện Lịch sử Đương đại Munich, những người mua sách không phải là những người tiếc nuối chế độ Đức Quốc xã hay những người theo chủ nghĩa phát xít mới. Họ là những người quan tâm tới chính trị và lịch sử, trong đó có rất nhiều người là giáo viên. Thành phố Bayern giữ quyền quản lý cuốn sách của Hitler trong vòng suốt 50 năm, có thể sẽ cho sử dụng trong trường học một số đoạn trích có chú giải. Các thư viện chưa bao giờ bị cấm lưu trữ cuốn sách Mein Kampf, cũng không quá khó để có được bản gốc, đặc biệt là trên Internet.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Từ năm 2015, nước Đức đã tiếp nhận tới hơn 1 triệu di dân và người tị nạn, và đã đối mặt với nhiều nguy cơ khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Trong bối cảnh đó, Đảng Dân Túy Cực Hữu AfD phát triển mạnh. Kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, chưa có đảng cực hữu nào ở Đức lại phát triển mạnh được như AfD. Và để tránh mọi hiểm họa, nhà chức trách Đức cho tới nay vẫn cương quyết khởi kiện tất cả những ai có ý định tái bản cuốn sách của nhà độc tài Hitler mà không kèm theo chú giải của các sử gia. Israel, vô địch thế giới về sản xuất nước sạch. Sản xuất nước sạch là một câu hỏi sống còn cho nhiều quốc gia hiện đang phải đối mặt với nguy cơ hạn hán kéo dài và thường xuyên. Làm thế nào để duy trì sản xuất nông nghiệp trong khi nguồn nước ngày càng cạn kiệt? Đối với Israel, giải pháp là tái sử dụng nước thải và rửa mặn nước biển, biến nước biển thành nước ngọt. Về xử lý nước thải, không ai có thể phủ nhận vị thế hàng đầu của Israel trên thế giới. Theo một báo cáo mới đây của chính phủ Israel, 87% nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình được xử lý, làm sạch và sử dụng cho nông nghiệp. Con số này vượt xa tỷ lệ 20% của Tây Ban Nha, cho dù Tây Ban Nha là nước đứng ở vị trí thứ hai trên thế giới về xử lý nước thải. Từ năm 2005 đến năm 2012, Israel đã bị hạn hán nặng, các nguồn nước ngọt dần cạn kiệt, căng thẳng trong khu vực cũng tăng cao vì nhiều quốc gia cùng sử dụng chung một nguồn nước ngọt. Mực nước trong hồ Tiberias đã xuống thấp tới mức nguy hiểm, mực nước được gọi là giới hạn đỏ. Để đáp ứng nhu cầu nước ngọt của người dân, Israel đã đầu tư phát triển công nghệ rửa mặn nước biển, biến nước biển thành nước ngọt. Trong 10 năm qua, 5 nhà máy lọc nước biển đã được đưa vào khai thác. Hiện nay, hơn 50% lượng nước ngọt của Israel có nguồn gốc từ nước biển. Đây là thành tựu của một chính sách dài hạn và ngày càng được củng cố trong suốt 10 năm qua. Nhưng Israel vẫn chưa muốn dừng ở đó. Mục tiêu đề ra là tăng năng suất của các nhà máy này thêm 50% nữa. Mặc dù còn một vài hạn chế, nhưng phương thức xử lý nước của Israel đã thu hút được nhiều quốc gia trên thế giới. Năm ngoái, Israel đã xuất khẩu được công nghệ sản xuất nước ngọt nhân tạo với tổng giá trị lên tới 2 tỷ 100 triệu euro. Và con số này sẽ còn tăng thêm nhiều vào những năm tới. Hiện nay, Ai Cập và Ấn Độ đang thương thuyết để mua lại công nghệ sản xuất nước ngọt của Israel. Ấn Độ, các ngôi sao lên tiếng sau khi nhiều phụ nữ bị tấn công tình dục trong đêm giao thừa. Cảnh sát Ấn Độ tuyên bố đã bắt được 4 nghi phạm quấy rối tình dục phụ nữ trong đêm giao thừa trên đường phố ở Bangalore. Hình ảnh những vụ tấn công tình dục phụ nữ đã làm công chúng nổi giận. Họ đòi chính quyền phải có biện pháp trừng phạt thích đáng tội quấy rối tình dục. Nhiều ngôi sao điện ảnh, vận động viên thể thao có tiếng nói tại Ấn Độ cũng đã lên tiếng chỉ trích tình trạng này. Từ New Delhi, thông tín viên RFI Sebastian Faxi kể lại.
Nhiều đoạn video do người đi đường ghi lại hoặc lấy từ camera giám sát trên đường đã được phát trên truyền hình. Đoạn băng gây sốc nhất ghi lại cảnh một phụ nữ bị hai người đàn ông tấn công trong đêm giao thừa. Một trong hai người đàn ông hung hăng lao vào ôm cô gái, lôi cô về phía chiếc xe gắn máy, rồi quẳng cô xuống đất một cách tàn nhẫn khi cô chống cự. Những hình ảnh này đã làm dấy lên cơn phẫn nộ, không giống như sau khi một nữ sinh ở New Delhi bị hãm hiếp tập thể cách đây 4 năm. Những hình ảnh này đã thúc đẩy nhiều nhân vật nổi tiếng lên tiếng đả kích. Anh Akshay Kumar, một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của Bollywood, đã giận dữ khẳng định xã hội Ấn Độ đang thụt lùi. Con người cư xử như con vật. Còn anh Virat Kohli, đội trưởng đội bóng cricket và là vận động viên được ngưỡng mộ nhất ở Ấn Độ. Trên Twitter, anh có 13 triệu người theo dõi, cảm thấy xấu hổ và thật khủng khiếp vì phải sống trong một xã hội mà đàn ông cho rằng tấn công tình dục phụ nữ là chuyện bình thường, chẳng có gì sai trái, chỉ vì phụ nữ mặc váy ngắn. Đối với anh, người Ấn Độ phải thay đổi suy nghĩ, đàn ông và phụ nữ đều phải được đối xử bình đẳng. Nhìn chung thì các vận động viên cricket và các ngôi sao Bollywood rất nổi tiếng và có ảnh hưởng tới thanh niên nước này, những người hiện đang bị chỉ trích là không biết cách cư xử với phụ nữ.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Tiếp theo chương trình mời quý thính giả theo dõi tạp chí âm nhạc Hòa Diệu nói về nhạc sĩ nổi tiếng Mozart.
Để lại hơn 600 tác phẩm trong 30 năm ngắn ngủi của cuộc đời, có những sáng tác đầu tay ra đời khi ông chỉ là một cậu bé lên năm. Wolfgang Amadeus Mozart trở thành một trong ba tượng đài của trường phái cổ điển Vienna được toàn nhân loại ngưỡng phục. những giai thoại về thiên tài Moza cũng như cái chết bí ẩn của ông vẫn là đề tài muôn thuở không hồi kết. Wolfgang Amadeus Mozart không là thần đồng duy nhất của thế kỷ thứ 18. Ngược dòng lịch sử, có những tài năng xuất chúng khác cũng hé nụ như William Kostanovich thế kỷ 18 đã trình diễn một buổi độc tấu đàn orc tại Chateau Royal năm 3 tuổi, hay nhà soạn nhạc nghệ sĩ violon Thomas Linley, người có cùng năm sinh với Mozart, cũng bộc lộ thiên khiếu thần đồng khi còn rất nhỏ. Như vậy, nhân tố mà ông trời đã ban tặng cho nhà soạn nhạc kiệt xuất Mozart không đủ để lý giải thỏa đáng cho hàng trăm tuyệt tác và danh tiếng lừng lẫy rộng khắp châu Âu của ông.
Được sinh ra trên mảnh đất Sanbur thuộc nước Áo ngày nay, nơi hấp thu khá nhiều tinh hoa của những nền văn hóa lớn như Đức, Ý, và tuyệt vời hơn cả là được tắm mình trong khu vườn đầy tràn âm thanh của gia đình từ khi còn trong nôi, âm nhạc mang tên Wolfgang Amadeus Mozart cứ tuôn chảy tự nhiên như suối nguồn vô tận. Có thể loài người sẽ không bao giờ được nghe vô vàn giai điệu yêu kiều và trữ tình của những bản concerto, sẽ không có cơ hội tận hưởng những phút giây phóng khoáng của hàng chục sáng tác giao hưởng, nhạc kịch của thần đồng Mozart và tên tuổi của ông chỉ được biết đến trong giới hạn nhỏ hẹp nếu như không có sự dẫn dắt và tầm nhìn xa rộng của người cha vĩ đại Leopold Mozart.
Vốn là một nhạc sĩ của hoàng gia, một nhà sư phạm âm nhạc nổi tiếng với tập Traité de Violon, Leopold Mozart sớm phát hiện ra món quà quý giá mà Chúa ban tặng cho, đó là khả năng thẩm âm siêu việt và trí nhớ đáng kinh ngạc của hai người con, Maria Anna Mozart và Wolfgang Mozart. Một cách tự nhiên, ông đã tự nguyện trở thành người gia sư tận tụy duy nhất nuôi dạy các con. Theo lời kể của người thân, trong những buổi học đàn clavecin của chị gái Maria Anna với cha, như những đứa trẻ khác, cậu bé Wolfgang đứng nhìn, và ngay sau đó, cậu ấy mon men đến cây đàn và ở lại đó rất lâu. Cậu ấy xem ra rất thích thú khi tìm và đánh lên những quãng ba trên đàn. Mozart đã được cha dạy chơi đàn clavecin, violon, orc, pianoforte và thanh nhạc. Mozart biết thị tấu, biến tấu trước khi biết đọc chữ và cũng là tác giả của một loạt tiểu phẩm cho đàn piano như Allegro giọng đô trưởng hay Menuet giọng pha trưởng lúc mới lên 5 tuổi.
Không chỉ dừng lại ở vai trò người cha, người thầy, Tham vọng của Leopold còn muốn tên tuổi của con trai thần đồng được nhắc đến ở nhiều thủ đô danh tiếng và quyền lực nhất bấy giờ như Đức, Ý, Pháp, Hà Lan, Thụy Sĩ, vân vân. Leopold đã trở thành ông bầu, đứng ra tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh châu Âu cho hai chị em nhà Mozart. Đây là một ý tưởng táo bạo và mới mẻ, vì phương tiện đi lại lúc đó rất khó khăn. Chưa kể đến, Maria Anna và Wolfgang vẫn còn rất nhỏ, cũng như sự tốn kém khá lớn về mặt tài chính.
Chuyến lưu diễn bắt đầu từ năm 1762 đến mùa xuân năm 1773. Nhờ vào tài tổ chức và ngoại giao của cha, cũng như khả năng thiên bẩm của mình, Mozart, một đứa trẻ dễ thương, ngoan ngoãn và có phần ranh mãnh, đã thu phục nhiều trái tim của các hoàng nương, công chúa từ triều đình Munich hay những khán phòng quý tộc ở Vienna đến cung điện Versailles, Pháp. Từ đây, Leopold đã mở rộng nhiều mối quan hệ với các bậc thông thái, đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc, điều mà sau này có nhiều ảnh hưởng lớn đến phong cách sáng tác khá cởi mở và đa dạng của Mozart. Trong suốt chuyến lưu diễn đầu tiên đó, có lẽ cuộc diện kiến của Mozart cuối năm 1763 tại Versailles với vua Louis XV là kỷ niệm thơ ấu tuyệt đẹp nhất đời. Theo lời của nhà nghiên cứu âm nhạc Eric Blom, tên tuổi của Mozart vẫn còn xa lạ với giới hoàng gia Pháp thời bấy giờ, nếu như không có sự giới thiệu của nhà ngoại giao người Đức Friedrich Grimm, một người bạn của Leopold Mozart. Vào lễ Giáng sinh năm đó, gia đình Mozart hân hạnh được Hoàng hậu Marie Leszczynska và vua Louis XV mời dự yến tiệc. Cuối bữa tiệc, vua Louis có nhã ý muốn nghe Mozart biểu diễn đàn óc. Mặc dù đã thỏa thuận thời gian vào ngày hôm sau, thế nhưng nhà vua không thể kiên nhẫn hơn, đã đứng dậy và đi về phía nhà thờ hoàng gia, tất cả mọi người theo sau. Và cậu bé thần đồng ấy tấu lên một nốt nhạc ngân dài, rồi một nốt nhạc khác, rồi một cơn đại hồng thủy, những hỏa thành nối tiếp nhau. Vị vua thật sự sửng sốt và kinh ngạc.
Một tháng sau, Wolfgang đã viết bản sonat cho đàn clavecin và violon và đề tặng Victoire Anne-Marie de Savoie, cô con gái thứ hai của vua Louis XV, rồi thêm một tác phẩm khác dành tặng nữ bá tước Tessé. Đó là những tác phẩm lớn đầu tay của Mozart, chúng được ấn hành ngay sau đó, cùng với nhiều buổi hòa nhạc của ông liên tiếp diễn ra. Wolfgang Amadeus Mozart trở thành đề tài trung tâm của giới quý tộc Paris lúc bấy giờ.
Có thể nói, Leopold Mozart là một người cha vĩ đại, là người thợ kim hoàn tận tụy, đã giải công gọt giũa viên ngọc. Wolfgang Amadeus Mozart ngày một chói sáng, để ngày hôm nay nhân loại ngất ngây trong muôn vạn cảm xúc mang tên Mozart, đó là sức mạnh, vẻ yêu kiều, niềm thống thiết, sự hóm hình và nét duyên dáng, tất cả đã hội tụ và tỏa sáng trong hơn 600 kiệt tác mang giá trị muôn đời. Và vượt lên trên hết, người cha già Leopold đã khiến thế giới mãi nghiêng mình trước một vĩ nhân, Wolfgang Amadeus Mozart, người đã từng nói với hậu thế rằng: "Một thiên tài không trái tim thì quả là vô nghĩa, bởi không phải vì do trí tuệ cao siêu, không phải do có trí tưởng tượng tuyệt vời, cũng không phải cả hai làm nên thiên tài. Tình yêu và tình yêu, đây mới là linh hồn của một thiên tài."
Thank you.
khép lại chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa. Chợ nổi đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long phải chăng đang dần mai một? Rời bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, mất khoảng 20 phút chạy ghe gắn máy và băng qua ba cây cầu, băng qua sông Cần Thơ, một nhánh của sông Hậu, chợ nổi Cái Răng dần xuất hiện trong ánh đèn le lói cùng tiếng gà gáy sớm. Chợ nổi Cái Răng là chợ bán xỉ, có nghĩa là chỉ bán buôn với số lượng lớn, nhưng ngày càng nổi tiếng là một địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến Cần Thơ. Chợ họp từ sáng sớm và bán lai dai cả ngày, nhưng phiên chợ sầm uất nhất là từ khoảng 5 giờ đến 8 giờ sáng. Nguyễn Minh Thư, sinh viên tiếng Pháp tại Đại học Cần Thơ, tham gia làm hướng dẫn viên tình nguyện, giải thích là lái thương sống trên tàu được gọi là thương hồ, và gần như gắn cả cuộc đời với con thuyền cùng với cuộc sống lênh đênh trên sông nước. Các thương hồ có những đầu mối ở nông thôn, và khi đến vụ mùa thu hoạch, người chủ nông dân sẽ liên lạc với người thương hồ để đến thu mua nông sản và đổ buôn ở chợ Cái Răng. Thường mỗi tàu chỉ chuyên về một chủng loại nông sản hoặc rau củ, hoặc trái cây, ít khi họ trộn lẫn giữa hai loại mặt hàng.
Thường cái người thương hồ sẽ ở lại đến trên chợ nổi Cái Răng, đến khi nào mà họ bán hết tất cả các nông sản, thì sau đó họ mới quay trở lại cái vùng nông thôn để họ tiếp tục thu mua cái lượng nông sản mới. Cho nên, thường chúng ta để ý là ở cái cấu trúc của một con tàu, ở phía sau mỗi một con tàu nó sẽ có một cái buồng nhỏ, thì cái buồng nhỏ đó chính là nơi mà họ nấu nướng, họ nghỉ ngơi và họ thực hiện mọi cái sinh hoạt hàng ngày trong cuộc sống. Và ở phía trước thì họ sẽ dành cái khu vực rộng rãi đó để mà họ chứa nông sản. Và điểm đặc biệt nhất mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy ở chợ nổi Cái Răng đó là tàu bán cùng một cái loại nông sản, cùng một cái loại trái cây với nhau. Thì thường họ sẽ tập trung thành những cái nhóm. Và đầu tiên ở chợ nổi Cái Răng sẽ là những cái ghe khóm. Và sau đó sẽ là những cái cây. Và cuối cùng có thể là những cái ghe rau củ quả. Và thường những cái ghe dưa hấu là chiếm một cái lượng rất là lớn, cho nên họ sẽ có dành một cái khu vực riêng để tập trung những cái ghe dưa hấu. Và một cái điểm đặc sắc khác ở chợ nổi Cái Răng đó là trước khi vào chợ nổi Cái Răng từ xa là có những cái cây mẹo khoảng từ 3 đến 5 mét họ sẽ cắm ở trước cái mũi tàu. Thì hầu hết những cái nông sản mà họ bán ở trên tàu đó họ sẽ treo ở phía trên cái cây mèo. Khi mà tàu chúng ta đi từ xa thì chúng ta có thể dễ dàng là tàu đó họ sẽ bán nông sản gì. Và một cái điều thứ hai nữa là trên một cái khu vực tập trung và huyên náo như vậy á, thì không thể nào mà rao được. Cho nên là thay vì rao như vậy thì họ đã phát minh ra ở đây em họ đùa một cái cách marketing rất là đặc sắc và chỉ tồn tại duy nhất ở trên ở Cái Răng thôi. Đó là cây mèo. Vì sao chúng ta gọi là cây mèo? Mèo là một cái phương ngữ địa phương. Và để chỉ những cái động tác như là mẹo má như thế này, nhưng là đưa gì đó ra cho người ta xem, thì mẹo đây cũng là trưng ra cho người ta xem là mình sẽ bán cái gì. Cho nên họ gọi đó là cây mẹo. Thì thường cây mẹo sẽ là những cái cây chèo, cây chống, cái chiếc tàu, và họ tận dụng nó để mà họ cắm trước mũi tàu để như là một cái cách giới thiệu cái nông sản của mình đến những cái lái buôn khác và đến những cái người mà họ có nhu cầu muốn mua.
Các con tàu đến đây mua nông phẩm, sau đó bán lại cho các chợ truyền thống ở thành phố, khu vực ven đô hay đem bán lại cho người dân ở khu vực nông thôn sống xa chợ hoặc ở các làng nổi trên sông và kênh rạch, nơi chỉ có thuyền bè qua lại được.
Ghe đó, những ghe bự bự đó, người ta lại người ta mua đó, như mấy thằng này nó lại đây nè, đứng gì đó, nó mua cái này, cái kia gì đó, nó bán chợ nào được, nó chợ của nó là lô 1, lô 2, lô 3 cồn gì đó, rồi nó mua bán cái nào được, tại nó mua cái đó. Dưới sông mà kẹo chơi một hồi, cô đi chảnh đi một hồi tở xuống kẹo sông hết trơn, bạn hàng nó gom lại đây nè, kẹo hết trơn, chứ không có anh tranh lạnh gì đâu. Cũng như bạn hàng nó thích xóm đó thì nó mua gì, nó dự ý nó mua gì.
Một đặc trưng của những con tàu vùng sông nước Cửu Long là có đôi mắt rất sắc được vẽ trên mũi tàu. Theo giải thích của Minh Thư thì truyền thuyết kể rằng trong cuộc nam tiến của vua Nguyễn Ánh, người dân không có phương tiện nào khác ngoài tàu để đi từ Bắc xuống Nam. Giống như đôi mắt của con người, con tàu cũng cần có đôi mắt để có thể tìm được đúng hướng đi và mò neo là đặc trưng cho sự cập bến bình an. Ngoài ra, đôi mắt còn có ý nghĩa sâu xa hơn là ở miền Tây Nam Bộ là một vùng đất hoang vu, dưới nước là cá sấu thuồng luồng, trên bờ là cọp rắn rết. Rất nguy hiểm. Cho nên người dân, chủ yếu là dân trải rất dễ bị cá sấu thuồng luồng tấn công. họ bèn hóa trang những chiếc tàu của mình thành những con quái vật với đôi mắt hung dữ để dọa những loài động vật khác.
Thường những cái chỗ làm tàu họ chỉ vẽ cái đôi mắt thôi, và chính cái người chủ tàu khi mà họ mua mắt họ sẽ điểm nhãn cho tàu. Có người bảo là điểm nhãn bằng máu gà, cũng có người nói là điểm nhãn bằng cái mực thường thôi, thì tùy nơi tùy cái quan niệm của người tin. Và trước khi hạ thủy một chiếc tàu nào đó thì họ sẽ làm lễ đồng thủy, họ sẽ cúng cái chiếc tàu đó, cầu xin thần nước, thần này nọ, chư vị cùng chứng giám bảo vệ an toàn cho chiếc tàu được bình yên xuôi sống. Đó là một trong những cái nghi thức cơ bản và những cái tập tục cơ bản của người dân Tây Nam Bộ.
Chợ nổi Cái Răng không phải là chợ lớn nhất hay sung túc nhất, nhưng là chợ nổi nổi tiếng nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Do Cần Thơ là trung tâm tài chính, văn hóa và giáo dục của khu vực, nên giao thông khá thuận lợi cho du khách từ thành phố Hồ Chí Minh hay các vùng lân cận khác.
Chợ nổi Cái Răng thì nói chung là có rất là nhiều cái câu chuyện giải thích về chợ nổi Cái Răng, nhưng mà có một cái câu chuyện dân gian nổi tiếng nhất, đó là người ta nói rằng là ngày xưa vùng Tây Nam Bộ là một cái vùng đất vô cùng nhiều thuồng luồng cá sấu, cá dữ thì rất là nguy hiểm. Là ngày nọ thì có một cái anh chàng làm việc khỏe mạnh này nọ, anh cưới một cái cô gái thì họ rước nhau bằng thuyền. Nhưng mà khi đến một cái khúc sông nọ thì chẳng may cái đoàn tàu bị một cái con cá sấu hung dữ tấn công, vì nó ăn mất cái cô gái, cho nên anh này anh rất tức giận và anh tìm cách giết con cá sấu. Và khi mà anh giết được cái con cá sấu to đó thì anh chặt làm từng cái khúc nhỏ, thì răng con cá sấu nó rơi ra và nó theo cái dòng nước. Khi mà nó đến được nơi đây thì người dân thấy cái răng cá sấu thì họ đặt cái tên là Cái Răng. Và có những cái vùng khác đặt tên theo từng cái bộ phận bị cắt ra và trôi dạt của con cá sấu. Ví dụ như có nơi được gọi là cầu đầu sấu và có nơi gọi là đuôi sấu. Đó là cái tích dân gian hay truyền miệng và thu hút nhất những cái người khách du lịch. Nhưng mà cái tên mà được gọi là khoa học nhất và đã được nghiên cứu rồi đó là xuất phát từ cái tên Cà Ràng. Cà Ràng là cái tiếng của người Khmer để họ chỉ một cái bếp để mà nóng. Ngày xưa ở trên tàu thuyền thì nó có ba chân, và với cái tính chất mà đông đưa nước như thế này á thì họ nấu nướng trên tàu thì chỉ có cái Cà Ràng là cái vật trắng gió và cái vật trắng chắc nhất để họ nấu nướng trên tàu. Thì ngày xưa nơi đây là cái nơi trao đổi rất là nhiều Cà Ràng, và Cà Ràng độc trại trở thành Cái Răng ngày nay.
Theo Nguyễn Minh Thư, ngược lại với việc phát triển hoạt động du lịch thì việc trao đổi hàng hóa truyền thống ở chợ nổi Cái Răng ngày càng bị thu hẹp lại.
Và một cái điều hơi đáng buồn là ngày nay cái hoạt động buôn bán ở chợ nổi Cái Răng nó không còn được tấp nập như ngày xưa nữa. Và cái số lượng mà người dân họ vẫn còn bám trụ với chợ nổi Cái Răng thì ngày nay nó cũng đã bị mai một đi, nó bị giảm đi rất là nhiều rồi.
Liệu chợ Cái Răng có chung số phận với chợ Cái Bè hiện không còn là một chợ nổi theo đúng nghĩa nữa hay không? Theo Minh Thư, chợ Cái Bè chỉ được dàn dựng lại khi có du khách. Đa số các công ty lữ hành phải nhờ những chiếc tàu của ngư dân hoặc tàu của công ty để giúp khách du lịch hình dung ra được cuộc sống của một khu chợ nổi. Còn thực tế, chợ nổi Cái Bè ngày nay hoàn toàn biến mất, không còn hoạt động mua bán tấp nập như thường được thấy trong phim ảnh nữa.
Miền Tây, đất bao la dần người bao la, nhưng miền Tây ăn nói thì xa. Con gái miền Tây má đỏ hay hay, miền Tây đây quê hương và cổ hoài lang, nghe âm vang tiếng ca muôn đời, nhịp dẻo đeo nhịp đàn buôn lơi. Đây đất lành miền Tây đang đón chờ người ghé qua đây, trên tháp mười đẹp tươi lúa vàng tươi trong nắng ven đường, qua Cần Thơ về thăm Bạc Liêu, thêm hồng ngự ba bóng Hà Tiên, ai có nghe trong lòng khi trái tim sao đồng đã yêu miền Tây. Qua Cần Thơ về thăm Bạc Liêu, thêm hồng ngự ba bóng Hà Tiên, ai có nghe trong lòng khi trái tim sao đồng đã yêu miền Tây.
Kính thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của đài RFI ngày 7 tháng Giêng năm 2017 đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc dự kiến xây một hàng không mẫu hạm thứ ba. Tổng thống Đài Loan ghé Hoa Kỳ trên đường công du Trung Mỹ. Tình báo Mỹ khẳng định chính Putin đã tìm cách giúp Donald Trump đắc cử tổng thống. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ là tạp chí thể thao chủ nhật và phần phát lại tạp chí âm nhạc. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.